Amita, Amita vô lượng quang. A Di Đà, A Di Đà vô lượng quang. A Di Đà Phật sắc vàng ơi. Con chi tâm kiên cố lệ trọn đời. Nguyện vãng sanh lòng thành đệ tử. Hôm nay con phát nguyện cầu. Một lòng thương tưởng niệm Di Đà. Bao nhiêu nghiệp chướng xin đừng tơi thân. Con cầu hộ pháp long thần. Ngày nay đệ tử ân cần về Tây. Nam mô Quan Âm tâm thinh cứu khổ. Nam mô A Di Đà từ bi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Ni Sư Thích Nữ Diệu Hương, Ủy viên Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Hải Dương và cũng là trưởng phân ban Ni Giới của tỉnh Hải Dương. Với tấm lòng yêu thương từ bi đối với thế hệ mầm non thân yêu của đất nước, Ni Sư đang hiện hữu ở đây đây chứng minh và hộ trì cho chúng con trong buổi khai mạc khóa tu mùa hè chùa Sùng Bảo cũng như pháp thoại sáng hôm nay. Con cũng xin thành tâm tri ân chư tôn thiền đức tăng ni đã về đây với ngôi chùa Sùng Bảo thân yêu, một nơi có di tích lịch sử cả ngàn năm, để hộ trì cho các em trở về đây sau một năm học tập miệt mài, để các em được tu tập trong chánh pháp. Xin tri ân các ngài. Và giờ phút này, dưới sự chỉ đạo cho phép của ban tổ chức khóa tu mùa hè chùa Sùng Bảo, sư Hương Nhũ sẽ có một giờ rất là quý giá được nói chuyện với các em. Rất mong các em đón nhận nó như một món quà của chư tôn đức tăng ni tặng cho các em trong những ngày hè rất là đẹp của tuổi trẻ thành phố Hưng Yên. Nam mô A Di Đà Phật. Các bạn trẻ thân mến, Hưng Yên thì là một cái tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Mà sư đó cũng khá lâu rồi, cũng đã từng đến giảng Hưng Yên tại chùa Hoàng Xá, chùa Hoàng Bà. Rồi rất lâu rồi, chắc cũng mấy năm trôi qua, năm nay sư mới có dịp trở lại đây. Và nhắc tới Hưng Yên thì sư vẫn nhớ lại những cái lời thơ để ca ngợi cái quê hương Hưng Yên thanh bình, xinh đẹp. Hãy về thành phố Hưng Yên, tự hào phố hiến đã qua nhiều đời. Xích đằng văn miếu rạng ngời, danh lam đất Việt muôn đời chùa chuông. Nhìn vào lịch sử quê hương, nhãn lồng đặc vị tuyệt vời dân vua. Sư đã nghe những câu thơ như thế ca ngợi về đất Hưng Yên thân yêu của chúng ta. Và yêu làng quê mình, người Hưng Yên đâu chỉ yêu cây đa bến nước sân đình, vốn từ lâu đã trở thành đặc trưng của miền quê hương Bắc Bộ, mà có lẽ sâu sắc nhất, dấu ấn riêng về tình yêu Hưng Yên chính là tình cảm dành cho những khu vườn trái nhãn lồng ngọt lịm đầu môi. Cho nên những ai sanh ra trên vùng đất Hưng Yên của mình, mình sẽ tự hào về danh lam chùa chuông đất Việt. Mình sẽ tự hào về những vườn sen trắng đỏ nở rất thơm ngát mùa hè. Và nhắc đến Hưng Yên, những người con xa xứ lúc nào cũng nói rằng: quê ta quê của tình thương, quê ta quê của vị hương nhãn lồng. Cho nên các bạn có biết không, sư đi đâu mà người ta nhắc đến miền Bắc, kể cả sư đi đến các sư ở nước ngoài, người ta cũng có hỏi sư rằng sư có về Hưng Yên không? Nếu có thì họ nói rằng nhãn Hưng Yên thơm ngon lắm phải không? Và người Hưng Yên đơn giản, bình dị, sống trên mảnh đất quê hương mình, và nhất là giới trẻ Hưng Yên mang một tinh thần yêu quê hương đất nước đang được ươm mầm Phật Pháp trong trái tim của mình trong từng ngày, từng tháng. Có phải như vậy hay không? Và sư rất tự hào để nói rằng tôi đã từng về Hưng Yên, và con người Hưng Yên rất mến khách, dung dị, hết lòng vì quê hương đất nước. Và tuổi trẻ Hưng Yên, nếu ai có một lần đến với Hưng Yên sẽ rất là ngưỡng mộ, bởi các vị đến với các khóa tu mùa hè với tất cả tinh thần yêu Phật Pháp, và giờ phút này đang lắng nghe lời Thầy thuyết Pháp trong cái buổi khai mạc khóa tu mùa hè của chùa Sùng Bảo Hưng Yên. Có phải như vậy không các em? Các bạn trẻ thân mến, hồi sư còn bé bằng các bạn, nhớ là sau năm 1975 sư cũng mới học lớp 6, lớp 7 thôi. Và lúc đó sư đã từng được tập các bài hát. Lúc đó chưa có khóa tu mùa hè, nhưng có những bài hát về mùa hè. Đất nước Việt Nam mình 64 tỉnh thành, mà trong bài hát của sư có nhắc đến địa danh của một vài nơi à. Vậy mà nhắc tới Hưng Yên, sư còn nhớ có vài câu thôi. Sư tặng các bạn, các bạn có đồng ý không ạ?
Từ ngoài Bắc em theo gió mây, đi vào miền Nam như bao cánh chim. Nồng hơi ấm, thơm ngát thương, giữa mùa trái ngọt gọi em muôn phương. Càng thương càng nhớ mùa nhãn Hưng Yên, nào mận nào mơ em luôn gọi tên. Vui thích quá như chiếc tàu, em rẽ sóng nối liền Bắc Nam.
Đất nước mình 64 tỉnh thành mà một bài hát có mấy câu người ta nhắc đến. Càng thương càng nhớ mùa nhãn Hưng Yên, nào mộng nào mơ em luôn gọi tên. Vui thích quá như chiếc tàu, em sẽ sóng nối liền Bắc Nam. Vậy là hồi xưa bé bằng các em, hai từ Hưng Yên đã đi vào trong ký ức của sư rồi. Và đến khi sư đi thuyết kinh giảng pháp, sư rất hạnh phúc khi được về Hưng Yên. Và lúc nào quý thầy quý sư cũng đãi sư những trái nhãn Hưng Yên ngọt ngào giống như tuổi thơ Hưng Yên của các em vậy. Và hôm nay sư về đây với các em với một cái pháp thoại mà sư được biết chủ đề của khóa tu là gì hả các bạn? À, Phật của con. Chúng ta thấy không, Đức Phật đi vào cuộc đời này và Ngài là niềm tin, Ngài là trí tuệ, là tâm từ của tất cả chúng sanh. Và đặc biệt Phật đi vào trái tim của tuổi thơ. Cho nên chủ đề của khóa tu chùa Sùng Bảo, Phật của con. Vậy thì sau một năm học rồi, các bạn đã rất là thoải mái. Bây giờ tạm gác qua sách vở, đèn sách, tạm gác qua những cái ngày thi khóa rồi những cái gì, những cái bài kiểm tra một tiết, bài kiểm tra miệng, rồi rất là mệt mỏi. Đôi khi là chúng ta có người phát biểu rằng em chỉ thích đi học chứ không thích thi, bởi vì nghe tới thi là đã nghĩ đến những đêm phải thức khuya học bài. Vậy mà giờ đây chúng ta đã kết thúc một năm học rồi, chúng ta đã bước vào một mùa hè nắng đẹp. Nhưng mà hôm nay các bạn thấy không, mình mở đầu khai mạc khóa tu, trời lại không nắng cũng không có mưa, trời êm mát dịu dàng, bởi vì là chư thiên rất là yêu mến các bạn trẻ của chùa Sùng Bảo Hưng Yên ngày hôm nay. Và sư tin chắc rằng các bạn về đây tu tập, chư thiên ngưỡng mộ các bạn trẻ. Ngày hè không có rong chơi, ngày hè không mê say vào game, ngày hè không có mê vào trong những trò chơi làm cho cha mẹ buồn phiền, lo lắng. Các bạn theo cái tâm từ của thầy trụ trì và ban tổ chức khóa tu mùa hè, các bạn đã về đây. Và bây giờ các bạn ngồi rất là ngay ngắn, lưng thẳng nè, chánh niệm nè. Bởi vì các bạn không phải là người già, không phải 70, 80 tuổi, mà sư mới đến sáng hôm nay đã nghe cô Diệu Tấn và thầy Nhuận Nghĩa báo cáo lại rằng các bạn rất ngoan. Và sư cũng thấy như vậy. Từ sáng tới giờ các bạn chỉ có ngồi lắng nghe. Các bạn chưa có bạn nào thể hiện rằng là mình muốn tung ra ngoài, nhảy nhót, nói chuyện, trêu ghẹo. Và mình đang rất nghiêm túc bởi vì biết rằng thời gian là vô thường. Không có ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Cho nên giờ phút này rồi sẽ đi qua, có níu lại cũng không còn được nữa. Cho nên các em về với khóa tu, bài học đầu tiên là biết trân quý thời gian, trân quý những gì đang trong bàn tay của mình. Và thời gian của các bạn giờ phút này là được nghe pháp. Trong khi Đức Phật dạy, khó lắm các con ơi mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Cho nên những ai biết trân quý những giờ phút tu học trong chánh pháp, đó là những bạn trẻ thể hiện mình đang có Đức Phật ở chính trong trái tim của mình. Có phải như vậy không các em? Thế mà có nhiều bạn đã từng kể cho sư nghe những câu chuyện rất là ngớ ngẩn. Bởi vì là sao? Được cha mẹ hy sinh cho mình ăn học, 9 tháng cưu mang, 3 năm nhũ bộ, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ, nuôi mình khôn lớn rồi cho mình đi học. Nhưng có nhiều bạn đến trường chỉ để nghịch ngợm thôi, không có học hành gì hết. Cho nên là bằng cái tuổi này là đi qua những bài học căn bản về lịch sử Việt Nam, hiểu thế nào là toán, là lý, là hóa, là sinh vật. Nhưng có nhiều bạn đi học trở về chỉ là một con số không. Chỉ là bố ơi mua giày mới, bố ơi cho con cái điện thoại, mẹ ơi áo con đã cũ rồi. Nghĩa là các em lớn lên chỉ biết đòi hỏi mà thôi. Cho nên có một câu chuyện vui mà sư được nghe các bạn kể như thế này. Trong cuộc thi vấn đáp về môn sử, giám khảo gặp một học sinh vào thi mà không trả lời được bất cứ một câu hỏi nào về lịch sử Việt Nam. Thế là sư buồn lắm rồi đó. Sư nghe như vậy là thất vọng. Cho nên lát nữa mà sư hỏi mà các bạn gãi đầu mà đứng im thì chắc chắn rất là mắc cỡ đấy, rất là xấu hổ vì có ni sư. Đừng giống như bạn học sinh sau đây. Thầy hỏi câu gì cũng đứng gãi đầu và nói: thưa thầy con đã quên rồi, thưa thầy con không biết. Và để cứu thí sinh khỏi bị điểm zero, cho nên cuối cùng thầy đã hỏi một câu rất dễ để cho học trò vớt vát. Câu gì em cũng không biết hết, bây giờ em hãy trả lời câu hỏi sau đây. Ai lãnh đạo quân dân ta đánh thắng quân xâm lược nhà Minh? Học sinh vẫn gãi đầu và câm như hến. Bực mình quá, thầy buột miệng và quát: Lê Lợi! Người học sinh vội vã bước ra khỏi phòng thi. Thầy giám khảo càng giận hơn, gọi giật lại: Sao em trả lời không được? Tôi chưa phép em ra khỏi phòng thi, tại sao em lại tự ý bỏ đi? Thí sinh ngạc nhiên đáp rằng: Thưa thầy, em cứ tưởng thầy hỏi em không trả lời được, cho nên đã xong và thầy gọi một bạn khác tên là Lê Văn Lợi vào phỏng vấn ạ. Các bạn nghe rõ chưa? Đến độ Lê Lợi là người lãnh đạo quân dân đánh thắng quân xâm lược nhà Minh mà không biết. Cho nên nói tới Lê Lợi thì bạn lại tưởng là gọi một bạn học sinh tên là Lê Lợi. Thế là rất là nguy hiểm. Như vậy là những câu chuyện vui đó để phản ánh lên tinh thần không nghiêm túc học hành của các bạn trẻ. Và đi học mà giờ này cũng không biết lịch sử Việt Nam, không biết An Dương Vương là ai, không biết Lê Lợi là ai, không biết bà Trưng, bà Triệu đã đánh thắng quân xâm lược nào. Cho nên làm cái gì mà học cả năm mà không biết mà một thời pháp các vị lại tiếp thu được. Cho nên sư mới yêu cầu một thời pháp chúng ta ngồi thẳng lưng lên để thể hiện tinh thần tự chiến thắng mình. Tại vì khó mà ngồi yên 5 phút. Vậy mà thưa thầy, chúng con đã ngồi 1 giờ đồng hồ để nghe pháp trang nghiêm và thanh tịnh. Và nếu con người ta đến với khóa tu để rèn luyện mình, để thể hiện rằng Phật đang ở trong con, thì sư tin rằng các bạn sẽ được qua cái ống kính của khóa tu đều là những học sinh ngoan, nghiêm túc và tự chiến thắng mình. Không phải là cụ già để ẹo qua, ẹo lại. Không phải người thiếu ngủ để ngáp lên, ngáp xuống. Mà đó là những bạn trẻ về với khóa tu với một tinh thần tu học nghiêm túc. Các bạn có đồng ý như vậy không? Giống như có bạn trẻ đi học về khoe với bố. Không phải là bố ơi con đứng nhất, không phải là bố ơi con điểm 10, mà nói rằng bố ơi bố biết không, con được thầy giáo khen rằng con là người khỏe nhất lớp đấy bố ạ. Để mình xem trong đây ai là người khỏe nhất lớp nha. Bố bảo thế hả con? Tại sao con nghĩ là con là người khỏe nhất lớp? Bố thấy dáng người con cũng đâu có gì là khỏe mạnh đâu. Con chuyên môn ngủ dậy trễ, con ăn uống không đúng giờ. Và con của bố trả lời như thế nào? Dạ thưa bố, cô giáo bảo con rằng chỉ một mình con thôi mà kéo cả lớp tụt lại đằng sau đứng chót cả trường bố ạ. Các em nghe rõ chưa nào? À, đó là chỉ vì mình mà cả lớp phải đứng cuối trường. Mình học sinh kém mà lớp tiên tiến là không có học sinh yếu kém. Mà học làm sao mà vì một mình mà kéo cả lớp phải đứng tụt hậu cuối trường. Do vậy cũng đừng có vì một bạn nào, phải chưa nào, mà đến cuối cùng rồi là sư bà và các sư ngồi đây sẽ nói rằng các bạn tu học không nghiêm túc. Mà các bạn sẽ rất là ngoan, nghiêm túc, lưng thẳng, phải chưa nào? Mắt các bạn chăm chú nhìn lên để sư chia sẻ với các bạn một thời pháp mang tên đó là gì? Nếu không biết chia sẻ là sự thất bại trong đời sống của chúng ta. Bởi vì là chủ đề của pháp thoại là gì? Phật trong con. Mà Đức Phật với tâm từ bi, lúc nào Ngài cũng muốn chia sẻ những gì tuyệt vời nhất với tất cả chúng sanh. Cho nên, ngay sau khi Ngài thành đạo, việc đầu tiên của Đức Phật đó là Ngài biết rằng giáo pháp của Như Lai vô cùng sâu sắc, uyên áo, tế nhị, tuyệt vời. Mà làm sao có thể nói cho chúng sanh hiểu đây, trong khi chúng sanh là buồn ngủ nè, đói bụng nè, ham chơi nè, thích tiền nè, thích game nè, thích những cái gì mà rất là xấu và ác. Vì vậy Đức Phật nói những chúng sanh tham lam như vậy, phiền não như vậy, hôn trầm như vậy, làm sao có thể hiểu được giáo pháp của Đức Như Lai. Nhưng mà các bạn tuổi trẻ chùa Sung Bảo sẽ chứng tỏ rằng không, chúng con là những người lãnh hội được giáo pháp của Đức Như Lai. Bởi vì Ngài ra đời là để khai thị cho chúng sanh hiểu được là tri kiến Phật mà. Cho nên Đức Phật bảo chúng sanh mê mờ quá, giống y như lúc nào cũng có cát ở trong mắt, cho nên đau cứ dụi mắt như thế này. Vì vậy không nhìn thấy ánh đuốc của trí tuệ. Lúc đó thấy Đức Phật suy nghĩ như vậy, chư thiên mới quỳ xuống bặt Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói pháp của Như Lai, pháp giải thoát, pháp giác ngộ cho tất cả chúng sanh. Tại vì là có mấy trăm người ngồi đây, nhưng sẽ có người hiểu được một cách rất am tường, vì đó là những chúng sanh có trí tuệ. Còn người nào không hiểu được thì đó là những chúng sanh vô minh, vốn là làm cho cha mẹ khổ đau và đến trường cũng làm cho thầy cô giáo phải nhọc nhằn. Nhưng vẫn có rất là nhiều bạn trẻ có thể lĩnh hội được giáo pháp theo từng cấp độ khác nhau. Cho nên cuối cùng Đức Phật quyết định là sẽ trao ban ra chánh pháp, giáo pháp của Ngài. Giống như cơn mưa tuôn xuống thì những cây lớn đón nhận được nước mát nhiều, cây nhỏ như lá cỏ thì đón nhận ít, và ai đón nhận được đều được an lạc và hạnh phúc cả. Các em nghe có rõ không ạ? Xin cho một tràng pháo tay thật lớn này. Như vậy, trong suốt 40 năm hoằng hóa, Đức Phật luôn luôn chia sẻ cho mọi người những gì mình biết, đã chứng ngộ, an vui, giải thoát. Và các sư là sứ giả của Như Lai, cho nên những gì mà hay thì sư cũng chia sẻ với các em. Và các em cũng thế, sẽ học một cái điều, một cái đức hạnh rất là cao quý. Đó là đức hạnh chia sẻ, biết chia sẻ và biết yêu thương. Đó là điều mà sư muốn các em lãnh hội trong bài pháp sáng hôm nay.
Các em thấy đó, hai từ chia sẻ rất là đơn giản, nhưng nó mang cả một cái tinh thần học đạo cao quý. Và ai biết lắng nghe, biết chia sẻ, đó là tạo công đức cho mình. Sẽ có những em nói, thầy ơi, tại sao trong xã hội này có người quá giàu, có người quá nghèo? Người giàu và trí tuệ là bởi vì những người đó có cái đức hạnh biết chia sẻ. Chỉ cần đọc một bài thơ hay là sư bà Phong Hanh đã lập tức muốn in ra hàng trăm hàng ngàn bài để chia sẻ với các em. Chỉ cần nghe một câu pháp hay là quý thầy, quý sư ở đây đều muốn chia sẻ cho các em, mà muốn tất cả các em đều được nghe. Cho nên mới là gì? Mới thiết lập khóa tu. Và có nhiều bạn phải khóc đi về, bởi vì khóa tu cũng giới hạn thôi. Mình được ngồi ở đây, mình phải biết lắng nghe để rồi chia sẻ cho những người không được đến với khóa tu này, không tham dự được khóa tu này. Và bố mẹ các em cũng muốn nghe pháp lắm, nhưng mà bây giờ còn đang tầm tạo dưới cánh đồng ruộng lúa ngoài kia để hy sinh cho con mình đến với các khóa để tu tập. Có một cô bé bằng tuổi các em, bé hơn, đi học về rất trễ. Cho nên mẹ lo lắng và hỏi, sao con đi học về trễ thế con? 11 giờ là các bạn đã về hết rồi, mà con tới 1 giờ trưa con mới đi học về, mẹ lo lắng quá. Đứa con trả lời, thưa mẹ, bởi vì xe đạp của bạn con bị hư. Mẹ mới hỏi, xe bạn con bị hư thì con giúp được bạn hay sao mà giờ này con mới về? Người bạn của chúng ta mới 11 tuổi thôi, trả lời mẹ rằng, vâng thưa mẹ, con không sửa xe được cho bạn con, nhưng con đã khóc cùng bạn con. Bạn con lo lắng quá đã khóc, và con thương bạn con đã khóc với bạn, cho đến khi có một bác đến giúp con sửa xe thưa mẹ. Người mẹ rất là hài lòng. Con ơi, con không biết sửa xe, nhưng con đã biết chia sẻ nỗi lo lắng cùng với bạn. Bạn khóc, con cũng khóc cùng bạn. Và cuối cùng có một bác đến giúp sửa xe và hai bạn cùng đạp xe về nhà. Đó là một đức tánh rất tốt trong đời sống của các con, dù còn bé đã biết chia sẻ giúp đỡ với bạn mình, dù chỉ là chia sẻ một nỗi niềm lo lắng mà thôi. Đó là câu chuyện đầu tiên. Các em nghe có rõ không ạ?
Rất rõ.
Rồi, bạn của chúng ta đi học về. Thưa bố, con xin báo tin mừng cho bố, con được học sinh giỏi bố ạ. Em gái của bạn đó cũng nói rằng, dạ thưa bố, con cuối năm nay con cũng được học sinh giỏi luôn. Hai anh em con đều là học sinh giỏi cả. Bố với mẹ vui mừng quá, bởi vì niềm hạnh phúc của bố mẹ đó là sự gì? Cố gắng chăm chỉ học hành. Các bạn biết không, hai anh em đều học sinh giỏi hết. Bố mới nói, được rồi, bố mẹ sẽ khao các con vì các con quá giỏi. Thì em gái mới nói, bố khao gì? Bố cho con đi nhà hàng nha bố. Bạn của con á, tháng nào cũng được đi nhà hàng, và thức ăn trong nhà hàng ngon lắm bố ạ. Nhà mình không có làm được đâu. Mẹ mới bảo rằng, món gì mẹ cũng làm được hết, con đừng có đòi đi nhà hàng. Chắc chắn là nhà của bạn chúng ta không có đủ điều kiện. Nhưng mà bạn bảo không, chẳng hạn như món pizza mẹ không biết làm đâu mẹ. Bạn của con đi ăn nhà hàng và nói rằng món pizza cực kỳ ngon luôn. Đó, cho nên bố mẹ thưởng cho hai anh em con học sinh giỏi thì cho con đi nhà hàng bố mẹ nhé. Người mẹ suốt ngày tần tảo kiếm từng đồng, từng cắc nuôi con, bốn mùa mưa nắng, bán lưng cho đất, bán mặt cho trời. Nghe con đòi đi nhà hàng đã lo lắng rồi, vì nghĩ tới số tiền ở trong túi có biết đủ để lo cho con đi nhà hàng không. Nhưng mà ông bố lúc nào cũng là khoan dung độ lượng hơn, mới nói, thôi cứ cho con đi nhà hàng một chuyến đi em ạ. Rồi sau đó mình lại tằn tiện ăn cơm với là rau muống luộc vài tuần, thế là cũng được. Hãy là thưởng cho hai đứa con ngoan của chúng ta. Các bạn có biết không, hai bạn của chúng ta và đứa em út đó là ba anh em được theo bố mẹ đi vào nhà hàng. Một nhà hàng thì rất là đẹp, phải chưa nào? Cái gì cũng sang trọng, cái gì cũng rộng lớn, chén bát đều ở trong nhà mình cũng chưa từng thấy, chén bát kiểu rồi giáp bạc vân vân, cái gì cũng sang trọng. Và mẹ mới nói rằng kêu một cái bánh pizza cho cả nhà cùng ăn. Thì đứa con trai, bởi vì lúc đó còn bé lắm, nó đâu có biết nỗi khổ của mẹ. Nó nói một cái bánh pizza một mình con đã ăn hết rồi, làm sao mà cả nhà mình 5 người ăn một cái bánh được mẹ. Đứa em gái bảo mẹ ơi, con cũng ăn hết một cái bánh đó, vì con cũng lớn rồi mẹ ạ. Nghĩa là hai anh em con hai cái bánh, bố một cái, mẹ một cái, là 4 cái bánh. Rồi em út của chúng ta sẽ ăn chung với chúng ta. Vậy là 5 người 4 cái bánh pizza mẹ ạ. Mẹ biết là không đủ tiền, mẹ mới nói thôi được, 4 người chúng ta 2 cái bánh pizza con nhé. Nhưng bởi vì là hai anh em còn bé quá mà, ở trong túi có tiền chứ không biết mẹ có bao nhiêu, cho nên mới bảo mẹ ơi, 4 người 5 người không thể ăn 2 cái bánh mà đủ được. Mẹ với bố mới bảo rằng không, dắt các con đi để các con thưởng thức, chứ bố mẹ đã ăn cái bánh này đã bưa rồi, là đã ngán rồi, để cho bố các con ăn đi, chỉ 2 cái cho 3 đứa, còn bố mẹ đã ăn chán rồi. Mà thật ra bố mẹ cũng chưa từng biết bánh pizza là gì hết, một loại bánh nướng của Ý đặc sắc. Ở đây cũng có bạn đã từng là ăn rồi, nhưng mà trong câu chuyện của sư kể thì nhà của bạn chúng ta rất nghèo, cho nên cuối cùng mẹ quyết định là chỉ lấy ra kêu 2 cái bánh pizza mà thôi. Hai bạn ngồi ăn ngon lành và mời mẹ, mà mẹ vẫn không ăn, mẹ nhường cho con. Mẹ bảo mẹ đã ăn ngán rồi, mẹ đã no rồi. Chứ thật sự là buổi tối hôm đó đi làm ruộng về, bố mẹ cũng chưa kịp ăn gì đâu. Xong rồi, ăn xong bánh pizza, hai đứa con lại đòi là ăn kem. Tất nhiên là kem là các bạn rất thích, mà sáng nay sư mới nghe sư cô Diệu Tấn hứa là sẽ cho ăn kem. Tại vì kem là một cái món gì? Một cái món rất là khoái khẩu của các bạn trẻ. Cho nên hai anh em mới nói rằng con còn muốn mỗi đứa một cốc kem sô-cô-la. Còn em gái thì bảo là con thích ăn kem đậu xanh mà có khoai môn nữa. Thì mẹ mới bảo rằng thôi, ba anh em con ăn chung một cốc kem đi nhé. Nhưng mà đứa em gái bảo không, đi nhà hàng mà ăn chung thì tiếc lắm mẹ ạ. Con hứa với mẹ là con ăn hết mà không để mẹ năn nỉ đâu. Cho nên cuối cùng thì mẹ bất đắc dĩ phải kêu 2 cốc kem và bảo ba anh em ăn chung. Rồi vân vân, đòi món này món kia. Trong khi đó, ngồi cạnh cái bàn đó có một chàng trai 20 tuổi, sau 3 tháng là một quý. Bạn làm việc quá tốt cho một công ty và được ông chủ đó, giám đốc đó thưởng là gì? 2 tháng lương luôn. Vì làm việc quá tốt. Cho nên các bạn học, ráng học đi. Mai mốt mình đi làm là giám đốc mà thấy mình là chỉ muốn thưởng mình thôi. Chứ mình đừng có đi làm mà giám đốc thấy mặt mình là chỉ muốn sa thải mình. Có người dốt quá các bạn biết không? Cho nên vào làm cái gì cũng không xong hết. Cuối cùng giám đốc sa thải. Nói lý do này lý do khác để cho nghỉ việc. Chúng ta đi làm sao mà các giám đốc phải dành nhau là tôi là cái cậu đấy là thuộc về công ty của tôi. Vì mình quá tài rồi, lễ phép rồi là đức độ, dễ thương mà lại giỏi nữa. Thì cái anh chàng mà sư đang kể đây là một chàng trai giỏi như thế. Sau 3 tháng làm việc một quý, được ông chủ thưởng cho double, tức là 2 tháng lương đúp lên, thì tự đi thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành. Trong khi bố mẹ của hai bạn chúng ta chỉ gọi cái món gì mà rẻ nhất, ít nhất để mà trả tiền, thì chàng trai tự thưởng cho mình những món ăn rất ngon ở trong nhà hàng này. Bởi vì 3 tháng trời làm việc không có biết hưởng thụ là gì, không biết đi chơi là gì, không biết ăn ngon, không biết gì hết, chỉ lo làm việc. Cho nên sau 3 tháng mệt mỏi, ai cũng quở là chàng trai có ốm gầy đi nhiều. Cho nên hôm nay vào nhà hàng tự thưởng cho mình. Nhưng trong khi ăn thì nhìn sang cái bàn bên cạnh, thấy bố mẹ có vẻ lúc nào cũng đắn đo khi mà con xin mẹ ăn một món gì đó. Cho nên chàng ta đã gọi nhân viên của nhà hàng đến và nói: hôm nay tôi ăn uống xong, thanh toán tiền cái phần ăn của tôi còn muốn thanh toán tiền dùm cho cái nhà có 5 người ngồi bên cạnh tôi. Nhưng mà chú đừng có nói gì cho họ biết là ai đã trả tiền. Tôi thấy các con của họ ngoan lắm. Lúc nào ăn cái gì cũng mời mẹ và mời bố. Mà tôi quá cảm động là bố mẹ món gì cũng bảo rằng bố mẹ đã no rồi, nhường hết cho con. Có lẽ họ không có đủ khả năng để ăn trong nhà hàng cả 5 người. Cho nên món gì cũng bảo ăn rồi và nhường cho con cả. Tôi nghe đâu là bố mẹ thưởng cho 2 đứa con đều là học sinh giỏi. Tôi muốn trả tiền cho hết cả gia đình đang ngồi bên cạnh tôi đây. Thế là chàng trai đó trả tiền cho phần ăn của mình, rồi trả tiền hết cho cả nhà có 5 người ngồi bên cạnh mình. Mai mốt chúng ta lớn lên, chúng ta cũng sẽ có những thái độ sống đẹp như vậy. Thế rồi các bạn biết không, khi các con mình ăn uống xong, uống nước, lau miệng rồi xong chuẩn bị đi về, thì người mẹ mới gọi nhân viên đến và bảo rằng cho tôi xin thanh toán phần ăn của gia đình tôi. Nhân viên nhà hàng mới bảo: dạ thưa bà, hôm nay gia đình của bà đến đây ăn uống, đã có một người đã trả tiền cho tất cả rồi, gia đình bà không phải trả tiền nữa ạ. Hai ông bà nó ai mà tốt thế? Thì bà mới chắp tay lên và nói rằng: con kính lạy ngài, con không biết ngài là ai, đã giúp đỡ cho con, trả tiền cho gia đình con. Nhưng khi ngài trả tiền cho gia đình con, đó là một phần thưởng quá lớn, một món quà quá lớn cho gia đình con. Bởi vì con phải chắt chiu từng đồng mới dám dắt các con của mình bước vào nhà hàng hôm nay. Cho nên con xin tri ân ngài dù con không biết ngài là ai. Bà nói tới đâu bà chắp tay bà lạy tới đó. Ba đứa con thì là vỗ tay vang trời vì biết là có người trả tiền thay cho mẹ. Còn tất cả cái lời lạy của bà, lời khấn của bà thì cái chàng trai ngồi cạnh có nghe không các em? Có, và rất là hạnh phúc. Chàng trai mới thốt lên rằng hôm nay mình hạnh phúc là được ông chủ trả lương double, thưởng một tháng lương nữa. Và mình hạnh phúc biết bao khi mình đã chia sẻ với những người sống bên cạnh của mình. Biết chia sẻ thật là hạnh phúc. Đó là câu nói rất là ý nghĩa của chàng trai sau khi đã dâng tặng mà vẫn không muốn cho gia đình của các bạn trẻ chúng ta biết ai đã tặng cho mình bữa ăn ngon lành hôm đó. Và sư muốn các bạn dâng lên một tràng pháo tay khen ngợi chàng trai biết sống, biết chia sẻ, biết yêu thương. Các bạn mà biết chia sẻ các bạn sẽ hạnh phúc lắm. Mới hôm cách đây 2 ngày, sư giảng Pháp tại chùa Pháp Vân, Hà Nội. Cuối thời Pháp, một sinh viên năm thứ 3 đã đứng lên hỏi sư rằng: thưa sư, con ngoài giờ học, con đi làm, đã có tiền. Cuộc sống con không thiếu gì hết, gia đình con đầy đủ, con học hành sắp ra trường. Nhưng thầy ơi, con rất là tuyệt vọng. Con không biết đang sống vì cái gì, con không biết con đang muốn gì luôn. Con chỉ biết mỗi một ngày sống đó là những ngày đáng buồn và tuyệt vọng đi qua. Như vậy xin thầy chỉ cho con biết con phải làm như thế nào. Sư đã trả lời như thế nào các em biết không? Bởi vì con sống không biết chia sẻ, không biết ban tặng, cho nên con buồn, con chán, con mất tất cả niềm tin. Chính vì cái câu chuyện đó mà hôm nay sư muốn dạy các con từ còn bé phải biết sống chia sẻ yêu thương. Chứ không thôi con lớn lên con sẽ tuyệt vọng, dù có tất cả vẫn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống vì không biết mình sống để làm gì. Thế thì như vậy, những điều tưởng chừng quá lớn lao, hạnh phúc rất lớn lao, nhưng chỉ xuất phát từ một suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Vậy mà chúng ta còn bé quá, chưa có tiền, chưa làm ra tiền, cái gì cũng bố mẹ hết. Vậy chúng ta có thể chia sẻ trong cuộc sống được không các em? Đúng rồi, chúng ta có thể chia sẻ được. Giống như lúc nãy bạn của chúng ta đã đứng khóc cùng với bạn mình khi bạn mình bị hư xe. Khi bạn mình cơn gió vô thường cướp đi bố hoặc mẹ của bạn mình, mình vẫn có thể đến để nói rằng tôi chia buồn cùng bạn, tôi sẽ khóc cùng bạn. Khi bạn vui, tôi vui cùng bạn. Khi bạn buồn, tôi chia sẻ cùng bạn. Nếu chúng ta không biết chia sẻ, cuộc sống của chúng ta sẽ là thất bại. Giống như một hôm, người mẹ đang nấu ăn. Bỗng nhiên điện thoại của mẹ reng lên, reng, reng. Ngày xưa bằng tuổi các em đi học, sư chẳng biết điện thoại là gì đâu. Còn các bạn bây giờ bé mà bố mẹ đã sắm cho điện thoại. Nhưng mà ban tổ chức lấy điện thoại cất hết là bởi vì muốn tất cả chúng ta cùng chia sẻ sống chung một nội quy. Là trong tinh thần tập thể không ai sử dụng điện thoại hết. Cho nên nãy giờ giảng pháp mà không có tiếng dế kêu reng reng. Và đó là công đức. Nếu chúng ta quấy rầy vì tiếng điện thoại, vì việc làm riêng của mình, chúng ta đánh mất công đức của mình. Thì một hôm, người con gái đi học về thấy mẹ đang nấu cơm. Điện thoại của mẹ để trên bàn, bỗng nhiên reng reng. Tiếng của tin nhắn. Mẹ mới nói, con ơi, đọc tin nhắn giúp cho mẹ. Mẹ đang dở tay nấu cơm. Và tin nhắn như thế này. Người con gái mới cầm điện thoại và đọc. Mẹ nghe nhé. Kính thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 cho đến 30 tháng 7, đó là ngày quý vị có thể soạn tin theo cú pháp Gia Cam gửi 1409 để tham gia chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau những người bị chất độc Gia Cam. Có những em bé bị mù lòa, câm điếc vì chất độc Gia Cam. Cho nên những ai tham dự vào một tin nhắn có nghĩa là đã ủng hộ 18.000 đồng cho hơn 3 triệu nạn nhân đang bị chất độc Gia Cam. Vừa đọc tin nhắn cho mẹ xong, bạn gái của chúng ta đã nói, mẹ ơi, xin mẹ cho phép con nhắn một tin nhắn mẹ nhé. Con muốn gửi 18.000 đồng cho những bạn bằng tuổi con mà bị chất độc Gia Cam nên bị thương tích hoặc tàn tật trên thân thể. Nói xong, mẹ đồng ý. Đứa bé đã lấy máy của mẹ và nhấn dòng chữ Gia Cam cùng với số 1409 bấm gửi đi. Làm xong việc đó, đứa bé mỉm cười và nói, con cảm ơn mẹ. Nhưng người mẹ quá sức hạnh phúc đã ôm lấy con gái của mình và nói rằng, trời ơi, mẹ cảm ơn quý thầy, cảm ơn quý sư đã cho con đến với khóa tu, con biết chia sẻ và yêu thương như thế này. Con còn bé mà đã biết yêu mến các bạn, thông cảm với các bạn bị tật nguyền bởi chiến tranh, bởi chất độc Gia Cam. Và mẹ đã ôm và hôn lấy con. Nếu con muốn, mẹ cho con nhắn thêm một lần nữa để giúp đỡ cho các bạn bị chất độc màu Gia Cam. Như vậy là cái việc làm của bạn mình đó là đức tánh chia sẻ vô cùng cao thượng và quý giá. Nếu là các em, các em có xin mẹ, xin bố để được chia sẻ với các bạn bị chất độc Gia Cam không các em? Xin cho một tràng pháo tay khen ngợi các em. Nếu còn nhỏ đã biết chia sẻ thì lớn lên chúng ta sẽ được một cái phước báo là khi chúng ta làm gì cũng có những người giúp đỡ, chia sẻ với chúng ta. Có những người lớn lên cô đơn lắm các em ạ. Nghèo cũng không ai giúp đỡ, buồn không ai chia sẻ. Nói một cái câu tâm sự không ai muốn nghe. Bởi vì người đó không gieo nhân lành, yêu thương tất cả mọi người chung quanh. Quả báo của chúng ta là gì? Là cô đơn. Cho nên chúng ta hãy học hạnh, biết chia sẻ và lắng nghe với tất cả mọi người. Có cái ông Tư đấy đã nghèo mà nhà lại bị cháy nữa. Nhà ông bằng tranh, cho nên cái nắng mùa hè chỉ có một cái tàn thuốc lá thôi, nhà ông cháy. Tội nghiệp như vậy đó. Bởi vì cái nhân của ông gieo là gì? Là không có biết yêu thương giúp đỡ nhiều người trong những kiếp sống trước. Cho nên kiếp này nghèo, nhà lại cháy. Và các em có biết không? Ông ngồi ông khóc. Ông bảo có cái nhà tranh thôi mà trời cũng không thương. Cho cháy nhà rồi, bây giờ sống ở đâu? Bây giờ muốn nấu một bữa cơm cũng ra trời. Mà chất củi, chất gạch mà nấu, mà mưa xuống thì cơm sống thôi. Sao mà tôi khổ thế này? đi xin ăn thì đâu có xin mãi được, xin một bữa thôi, chứ đâu có xin hoài được. Nếu muốn có lại một cái nhà tranh phải mất nhiều ngày lắm. Và ông khóc lên, ông buồn, ông tủi. Cuối cùng ông đi ra gì? Đi ra một cái vực núi đấy, ông chuẩn bị là quyên sinh cuộc đời. Quá khổ, có một cái nhà tranh cũng cháy. Đó là cái người không gieo nhân giúp đỡ mọi người, cho nên có mỗi cái nhà tranh cũng cháy. Nhưng mà khi chuẩn bị lao xuống vực, ông nghe một cái tiếng nói ở sau lưng. Ông tính làm gì thế? Ông tính chết à? Ông quay lưng lại, không thấy ai hết. Ai vừa mới nói với ta vậy? À, hóa ra đây là một chuyện cổ tích. Người nói với ông là một cái cây bám bên vách núi. Mà cây ốm khẳng khiu, cái rễ thì bám chặt vào trong cái vách núi. Khi gió lên, nó phải gồng mình để bám vào trong cái rễ nó bám vào trong núi. Khi nắng thì nó phải dùng hết cái lực của nó để hút cái chất nước ở trong núi ra. Để làm gì? Để sống, để cho lá xanh trên cây. Ông nói trời ơi, tưởng ai nói chuyện với tôi chứ, hóa ra là một cái cây ốm khẳng khiu như thế này à. Tôi mà là cái cây này tôi chết quách cho xong. Rễ thì bám vào núi không xong. Phải chưa nào, thân cây thì ốm nhom ốm nhách. Tôi chỉ muốn chết cho xong mà thôi. Tôi mà là cây thì tôi cũng lật, tôi chết cho rồi. Nhưng mà cái cây nó trả lời cho ông như thế nào các em có biết không? Không, ông hãy nhìn lên thân cây của tôi đi, rồi ông sẽ biết tại sao tôi phải sống. Ông lão nhìn lên trên thân cây, và các bạn có biết không? Trên cây là cái gì? À, hay quá, đó là một tổ chim. Cho các em một tràng pháo tay. Và nếu thân cây gục ngã thì tất cả những con chim sẽ rớt xuống và sẽ chết. Chúng ta giữ giới đầu tiên là gì?
Không sát sinh hại vật.
Thế thì bây giờ nghe pháp rồi còn bắt chuồn chuồn, cào cào, châu chấu, bắt dế bẻ chân không? Có bị dùng ná bắn chim không?
Không ạ.
Vì mình giữ giới không sát sinh. Mà một cái cây vì yêu thương những con chim nhỏ trên cây mà nó quyết định nó phải sống. Vì nó thấy cái sự sống nó mang ích lợi cho mọi người, cho nên tôi phải sống. Dù cho đứng ở trên vách núi khó khăn, dù cho bám vào sự sống kiệt quệ, tôi vẫn quyết định phải sống để bảo vệ cho những con chim trên cành cây kia. Ông Năm mà bị cháy nhà nghe như vậy, ông quyết định bỏ ngay ý tưởng quyên sinh. Ông là người khó lắm mới được thân người, mình vẫn có thể làm để giúp ích cho cuộc sống, cho chính bản thân mình. Phải chia sẻ cái cuộc sống của mình, sức lực của mình, trí tuệ của mình cho mọi người. Cho nên ông quyết định không tự tử nữa và ông trở về. Như vậy, chúng ta thấy Đức Phật thành Phật là bởi vì Ngài biết cái gì hay cũng đi chia sẻ với mọi người. Và sư có cái gì hay cũng chia sẻ với các con. Và các con cũng phải học chia sẻ. Chia sẻ đầu tiên đó là hãy chia sẻ nỗi niềm với bố, với mẹ của mình. Vì mình còn bé, mình đang sống với bố mẹ. Mình phải học bài học chia sẻ các nỗi niềm, các công việc với bố và với mẹ. Nhà thì nghèo, mà bạn mình đi học, lên phố học, bắt đầu học tính đua đòi. Sư nói cho các em biết, ở chùa Hoằng Pháp năm nay, nhận chưa tới 3.000 bạn trẻ, mà chỉ là sinh viên thôi. Học sinh cấp 2 và cấp 3 cũng không bao giờ nhận. Bởi vì sao? Quý thầy nói rằng, chúng tôi không làm cô nuôi dạy trẻ đâu. Chúng tôi giảng pháp cho những người có trí tuệ. Không bao giờ nhận một học sinh cấp 2 hay cấp 3. Tất cả là tuổi từ sinh viên trở lên. Có những khóa tu 7.000, bây giờ chỉ còn chưa tới 3.000, mà chỉ là sinh viên mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn còn bé là không biết nghe pháp. Và quý thầy mà phải chăn dắt các bạn rất là cực. Cho nên các thầy, các sư phải đầy tình yêu thương mới có thể là triệu tập một khóa tu cho các bạn, các lứa tuổi học sinh cấp 2, cấp 3. Tại vì cái lứa tuổi đó khó mà ngồi yên lắm. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã ngồi yên, đã lắng nghe và đã nhớ là sư đã kể qua mấy câu chuyện rồi. Như vậy là các bạn rất là tuyệt vời. Tại vì người ta nói rằng tuổi nhỏ là không nghe pháp được. Thế thì Đức Phật sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi thứ hay đẹp cho chúng sanh. Chúng ta còn bé phải biết chia sẻ với bố, với mẹ những nỗi khổ, những niềm đau, sự vất vả của bố và mẹ. Có một bạn trai, bạn sinh viên đi học, trở về thấy nhà mình nghèo và nghĩ rằng con phải học để thoát kiếp nghèo. Bố mẹ nói đúng rồi, con phải đi học đi thôi. Con phải thoát kiếp nghèo đi thôi. Bố mẹ khổ thôi, chứ con không thể nào khổ được. Đấy, các bạn ngồi phía dưới là rất là lắng nghe cái chuyện này. Vì mình lớn rồi, mình sẽ giống như cái chàng trai trong câu chuyện của sư đang nói đây. Thế rồi bạn lên trên thành phố bạn học một thời gian, thì bạn thấy cái áo này, cái quần này nó đã lạc hậu rồi. Và bạn thấy rằng bạn xấu hổ khi mà mình đến trường học mà thua kém với bạn bè. Cho nên bạn điện thoại về và nói mẹ ơi, con sắp sửa đóng học phí, rồi còn phải đóng cho thầy tiền để đi tham quan, rồi còn nhiều tài liệu để học hành. Bố mẹ phải gửi tiền cho con đi thôi. Mẹ đi làm về, nhận được cái tin như vậy thì chỉ muốn phát sốt lên. Bởi vì biết rằng trong nhà mới gửi tiền hôm đầu tháng, bây giờ không có tiền để gửi tiếp cho con nữa đâu. Cho nên mới mong người chồng đi về. 4 giờ chiều, 5 giờ chiều người chồng đánh trâu đi về vì nhà ở vùng nông thôn. Làm ruộng giống như một số cha mẹ các em ở đây làm ruộng. Ông chồng đánh con trâu về thì người vợ mới nói rằng anh ơi, có lẽ mình phải bán con trâu đi thôi. Con mình đang cần tiền để học và mình cũng còn mắc nợ bác hai mà mình chưa có tiền trả. Thì người chồng mới nói, em nói gì? Mình bán trâu lấy gì cày ruộng? Rồi chết đói cả nhà hay sao? Nhưng mà người vợ bảo, bây giờ phải lo cho con học, con mình phải thoát kiếp nghèo. Hơn nữa những món nợ mình cũng chưa trả được. Cho nên mình quyết định phải bán con trâu ăn à. Người chồng thở dài, suy nghĩ, cuối cùng thôi đành phải bán con trâu. Ai sẽ cày theo trâu? Bố mẹ. Bây giờ bán trâu rồi bố mẹ phải cày. Thì gửi tiền mà còn giấu không cho con biết là mình bán trâu. Cho nên đứa con lấy tiền sắm quần áo mặc, bao bạn bè cà phê, chơi game. Rồi mới bé đã cặp bồ, thi học kỳ xong trở về nhà. Đứa em gái la lên, mẹ ơi anh hai đã về rồi. Mẹ vội vàng bỏ hết bếp núc chạy ra, thấy con trai ăn mặc quần báo bẩn bao khỏe mạnh, mẹ vui mừng quá. Để kêu bố về cùng ăn cơm buổi trưa nay, cả nhà cùng ăn cơm đoàn tụ. Trời nắng chang chang, bố đi về. Ôi sao bố với mẹ đều đi chân đất quần áo như thế này, và em cũng thế. Tại sao tất cả đều đi chân đất lấm lem như vậy? Bố mới trả lời, à con ạ, bởi vì là cũng tính mua dép giày gì đó, nhưng mà thôi, trước hết cứ dành dụm để gửi cho con. Nhìn sang chân của em cũng đen, đen thui sao chân tay em thế này? Anh ơi, bố mẹ bán trâu rồi, gửi tiền cho ăn học nên người, thoát kiếp nghèo. Cho nên cả bố mẹ và cả em đều phải ra đồng từ sáng sớm. Có tiền gửi cho anh. Người con trai vừa nghe em gái mình nói như vậy thì chớp mắt khóc ân hận. Trời ơi, hóa ra bố mẹ đã hy sinh tất cả bán con trâu rồi. Còn mình thì chỉ sử dụng tiền đó, cứ thấy tiền là tiêu chứ không biết tiền đó là từ đâu. Cho nên người anh vô cùng ân hận mới nói thầm, bố ơi, con có lỗi lớn với bố quá. Mẹ ơi, sao con chẳng biết chia sẻ gì với nỗi niềm của bố mẹ mà con chỉ biết điện thoại về để xin tiền mà thôi. Con rất ân hận, con xin lỗi bố mẹ. Từ hôm nay con phải biết nghĩ đồng tiền trong túi bố mẹ là từ đâu. Các con tuy còn bé, nhưng khi các con đòi xin gì bố mẹ, các con cũng phải biết rằng đồng tiền mẹ đưa cho con nó là từ đâu. Nó là mồ hôi, là nước mắt trên luống cày, trên ruộng vườn, trên công việc nhà máy, xí nghiệp, công ty bố mẹ mới có để đem về nuôi con. Cho nên đứa con trai nghẹn đắng cổ lại, cảm thấy bữa cơm hôm nay không phải là một bữa cơm ăn cho thỏa thích, mà là một bữa cơm nghẹn đắng vì con trâu bố mẹ đã bán tiền bạc gửi gắm cho con. Con lấy đó để sắm sửa, tiêu xài, và con chà đạp lên những nỗi khổ niềm đau của bố mẹ. Cho nên tất cả các con hôm nay về tham gia khóa tu mùa hè, pháp thoại sáng hôm nay sư nhắc nhở các con hãy biết chia sẻ nỗi niềm vất vả gian nan của bố mẹ. Bước vội vã chợ nuôi cuộc sống, đôi chân đời leo đống gian nan, gió sương đã phủ ngập tràn, mẹ đã không tiếc xuân ngàn đổi trao. Ôi tình mẹ sưởi lòng con đêm lặng, bao mùa đông vẫn ấm áp đời con. Ngồi bên mẹ hưởng trọn niềm hạnh phúc, tiếng cười giòn thơm nóng bữa cơm ngon. Nhìn con lớn ngọt ngào tình ấm, xây tương lai con lẫm chậm bước đi. Ngày con thành đạt ra đi là ngày tóc mẹ trắng ghi dấu đời. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.